Phật. Ngưỡng bái bạch trên hòa thượng. Kính bạch ni sư trụ trì chùa Long Vân. Kính thưa chư tôn thiền đức ni cùng toàn thể thiền đường đại chúng. Hôm nay tại đạo tràng chùa Long Vân, chúng con vô cùng hân hoan được cung đón bước chân của Hòa Thượng đã theo lời thỉnh cầu của ban tổ chức. Ngài không quản ngại đường xá xa xôi, từ bi hoan hỷ trở về đạo tràng chúng con để đem đến cho toàn thể thiền đường đại chúng những lời pháp nhủ để chúng con được thấm nhuần giáo lý Phật Đà. Hòa Thượng đến gieo mầm cho tuệ giác, sáng tâm khai bừng giáo lý trong ta. Với niềm tin chánh pháp rộng bao la, cho chúng con thấm nhuần hoa đạo pháp. Và giờ này, trước khi đi vào buổi thuyết pháp, cho chúng con được mạn phép giới thiệu Ngài đến với toàn thể thiền đường đại chúng. Hiện diện trên pháp tòa, chúng con xin được cung kính giới thiệu Hòa Thượng Thượng Giác Hạ Hóa, Ủy viên Ban Hoằng Pháp Trung ương, Ủy viên Pháp Chế Trung ương, Phó trưởng ban trị sự Phật giáo tỉnh Đồng Tháp, trụ trì chùa Phước Linh, thị xã Sa Đéc, chính là vị giảng sư trong buổi thuyết pháp hôm nay. Chúng con sẽ được cung kính giới thiệu. Trong niềm tin hoan hỷ của Pháp hội Tam Thời Hệ Niệm và khóa tu an cư trong 3 tháng mùa hạ, cùng đạo tràng khóa tu Phật Thất lần thứ 47, cũng như hôm nay một ngày an lạc của toàn thể đạo tràng chúng con, tất cả đều hướng về Ngài để đón nhận tình thương qua những lời pháp âm vi diệu. Chúng con xin thành kính cung thỉnh Hòa Thượng ban pháp nhũ cho toàn thể đạo tràng chúng con được thấm nhuần ân pháp. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cùng quý đại chúng hôm nay thân mến, hôm nay có duyên lành nơi chùa Long Vân của chúng ta, đạo tràng an cư kiết hạ của chư ni, đồng thời quý chư tôn đức ni trong pháp hội này, thì chúng tôi cũng trở về nơi đây để sách tấn đại chúng thiền đường chúng ta hôm nay trong những lời Phật dạy của tổ dạy. Thì đề tài hôm nay đó là an tâm niệm Phật. Dư quan hỷ ha, dư đạo Phật. Nên an tâm niệm Phật tức là chúng ta là an lạc, là vui vẻ, thoải mái. Đức Phật cho chúng ta biết rằng nhất thiết chúng sinh giai hữu Phật tánh. Trong mỗi con người của chúng ta, trong mỗi cái thân của một chúng sinh sống đều có Phật tánh sẵn, đều có Phật tánh sẵn. Có nghĩa là tất cả chúng sinh là có mạng sống đều có tánh Phật sẵn. Và có tánh Phật sẵn thì tương lai tất cả chúng sinh này đều sẽ là Phật. Cho nên Đức Phật có nói rằng Phật quá khứ là Phật đã thành, ta là Phật đang thành, chúng sinh các ngươi là Phật sẽ thành. Thì trong đó có chúng ta, chư Tăng, chư Ni hôm nay và toàn thể quý Phật tử chúng ta trong đạo tràng Amitabha này, phải không? Chúng ta sẽ là Phật hết ở tương lai. Cho nên những đệ tu của đạo Phật của chúng ta, hành giả mà tu theo Phật dạy, nếu chúng ta có duyên lớn thì chúng ta sẽ mau thành được chánh quả. Cho nên nó bước vào tinh thần đạo Phật đòi hỏi người đó phải có sự giác ngộ cao. Giác ngộ cao, giác ngộ cao đây nó có 2 tầng bậc. Tầng bậc thứ nhất là phải chấm dứt sanh tử, đây là nền tảng căn bản nhất. Thứ hai là phải mong cầu được thành Phật. Đó là 2 vấn đề mà người tu đạo Phật chúng ta cần phải biết rõ. Trong kinh niệm Phật Ba La Mật nói rằng ai niệm Phật mà không phát tâm Bồ Đề là chưa đi vào cái tông chỉ của Phật A Di Đà. Như vậy thì người tu tịnh độ chúng ta niệm Phật về cực lạc mà không biết phát tâm Bồ Đề, vậy thì cái tông tịnh độ chúng ta chưa hoàn bị được tốt đẹp. Vậy thì nó còn thiếu. Vì niệm Phật là để thành Phật, chứ không phải niệm Phật là chỉ về cực lạc đơn giản thế thôi. Nhưng chúng ta cũng biết chắc rằng người tu niệm Phật chuyên thì lâm chung sẽ được vãng sanh cực lạc quốc. Và người nào vãng sanh cực lạc quốc là người đó đồng cái nghĩa đầu tiên nhất là bất thối chuyển. Bất thối chuyển, bất thối chuyển là không còn thối lui trở lại cái vòng luân hồi đau khổ nữa. Nhưng về cực lạc là có phương tiện tối ưu đốt ngắn giai đoạn để chúng ta được mau thành Phật ở tương lai. Cho nên ai muốn mau thành Phật là chúng ta hướng về cực lạc để vãng sanh ngay kiếp này. Còn ai muốn chậm thành Phật hay là muốn là chừng nào thành Phật cũng được, miễn mình có Phật tánh thì tương lai mình sẽ thành thôi, khỏi cần lo. Thôi tu tà tà, tu rề rề qua ngày được rồi, phải không? Vậy thì kiếp này mà không sống thì kiếp sau mình sẽ sống. Mà kiếp sau không xong nữa thì kiếp sao sẽ xong. Phải không? Đó là tù ghi dội duyên đó quý vị. Người tu tịnh độ không cho phép chúng ta lập luận như thế này. Là như vậy. Mà yêu cầu chúng ta hay là nói rằng bắt buộc chúng ta ngay kiếp này chúng ta phải vãng sanh. Đây là điều kiện tất yếu rất là quan trọng. với những người tu niệm Phật của chúng ta, dù xuất gia hay tại gia. Chúng ta đừng nghĩ xuất gia là mình ngon nha, xin lỗi chư ni nha. Xuất gia là mình ngon, mà chết rồi là ai cũng giáng sanh hết, chưa chắc, chưa chắc. À, còn quý Phật tử cư sĩ chúng ta, đừng nói mình mà đi là tu nhiều đạo tràng nào cũng biết, tháng đi 30 đạo tràng, rồi mình chắc chắn giảng sanh, chưa chắc. Còn xét lại, xét lại cái gì? Xét lại cái tư cách, một cái tâm nguyện, cái nỗ lực của chúng ta như thế nào cái đã. Nói như vậy, chứ không phải là xuất gia rồi giảng sanh hết, tu nhiều đạo tràng rồi chúng ta giảng sanh hết, nói chung là cái đại chúng của chúng ta. Nhưng mà hành giả chúng ta, người nào tu đúng thì thành công, mà tu lệch là không thành công. Nói như vậy, thì là chính từ chỗ này, cho nên quý vị chúng ta lưu ý từ nơi khách đường mà chúng tôi mà đi theo người mấy vị hướng dẫn, ban dẫn thỉnh dẫn đến là đạo tràng giảng đường nơi đây, thì chúng tôi sẽ đến đây. Nếu mà chúng tôi gặp cái nhà bếp á, nghe cái mùi thơm quá tôi quẹo vô một cái, tôi lũ vào bếp rồi, phải quý vị? Là rẽ qua đường vô nhà bếp kiếm ăn. Phải không? Là thấy cảnh nào đẹp á, rẽ qua để nghiên cứu cái đã. Vậy thì ban dẫn thỉnh đi trước, chúng tôi còn ở phía đằng này. Vậy thì có lệch chưa? Lệch rồi. Cho nên ban dẫn thỉnh tới đâu là bước chân chúng tôi theo tới đó. Chừng nào ban dẫn thỉnh vô đạo tràng là chúng tôi bắt đầu theo vô đạo tràng. Cũng như vậy, Phật tử phải thẳng đường mà đi. Người xuất gia tại gia chúng ta, hành giả chuyên tu niệm Phật, phải thẳng đường mà đi, không được lệch sang bất cứ hướng nào, thì con đường đi về cực lạc chúng ta sẽ bảo đảm an toàn. Muốn như vậy có nghĩa rằng là ở đây Đức Phật nói, chúng tôi nhắc lại câu kinh đầu tiên Phật tử và chúng ta đồng nghe. Thì nơi đây thì chúng ta cũng thường học, nhất là người xuất gia của chúng ta là chư ni. Kế đó Phật tử chúng ta được sự dẫn dạy của chư tôn đức tăng ni. Cái lời mà trong kinh Đại Tập Phật nói rất là rõ ràng, lời nói rất là mạnh mẽ, đó là gì? Thời mạt pháp tức ức người tu khó có người được giải thoát, chỉ nương nhờ pháp môn niệm Phật mới chấm dứt sanh tử luân hồi mà thôi. Phải không? Phải không? À, nếu mà em phải lật kinh ra coi. Phải không? Đây là một câu khẳng định mà Đức Phật đã nói trong kinh Đại Tập. Thời mạt pháp ước người tu khó có người được giải thoát. Vậy thì chúng ta đang sống ở thời kỳ đầu mạt pháp. Thời kỳ đầu mạt pháp còn rất dài, rất lâu của cái thời kỳ mạt pháp. Ước người tu, tức là hàng nhiều nhiều, triệu triệu, số đông thật là đông. Tu gì quý vị? Tu tới đạo Phật, phải không? Là tu nhiều pháp lắm. Nói như vậy là ước người tu, họ cũng có chuyên tu nữa, nhưng mà khó mà có người được giải thoát. Khó có người nghĩa là gì? Là kiếm một người không ra. Câu này là Phật đã khẳng định từ lâu rồi, cách đây 2000 mấy trăm năm. Ước ước người tu khó có người được giải thoát. Thì cái mệnh đề mà chúng ta đã nghe là khó có người, là khó kiếm được một người giải thoát. Đó là chúng ta tu cách mà những cách khác hơn là pháp môn của tịnh độ. Cho nên cái vế sau Phật nói tiếp rằng là chỉ nương vào pháp môn tịnh độ mới chấm dứt sanh tử luân hồi mà thôi. Vậy thì muốn chấm dứt sanh tử luân hồi là được giải thoát á, thì chỉ nương vào pháp môn tịnh độ, tức là pháp môn niệm Phật này, mới chấm dứt sanh tử luân hồi ngay kiếp này mà thôi. Đó là lời Phật Thích Ca Mâu Ni dạy. Cho nên hôm nay chúng ta là người tu Phật, mình tu theo lời dạy của ai đây? Của ai quý vị? Thưa đại chúng, lời dạy của Đức Phật, phải không? Lời dạy của Như Lai. Trên cái câu đầu tiên chúng tôi gửi đến quý vị là gì? Tu theo lời dạy của Như Lai, mình tu theo lời dạy của Phật, chứ không phải tu theo lời dạy của ai cả. Của ai cả? Ví dụ một vị hòa thượng pháp sư đó, một vị mà thượng tọa giảng sư đó nói lên mà không đúng theo lời dạy Đức Như Lai là dứt khoát chúng ta không được nghe, không được nghe. Tại vì sao? Tại vì các hòa thượng thượng tọa đó có bằng Đức Phật không? Không rồi. Bằng chứng rõ ràng là gì? Là nói không đúng theo lời Phật dạy là chúng ta không tin.
dứt khoát là không tin. Dù gì đó nói hay, nói giỏi, luận biện cỡ nào, nhưng chúng ta dứt khoát không tin. Tại vì nói không đúng theo lời dạy của Như Lai là chúng ta không nghe. Nói như vậy, hãy nói đúng theo lời dạy Đức Phật là chúng ta nghe. Ở đây tôi nhớ ngày xưa Phật còn tại thế, một người cư sĩ Bà La Môn đến hỏi Đức Phật chúng ta, rồi Đức Phật mới giải lý cho nghe một vài vấn đề. Khi đó người cư sĩ ngày đã đắc ngộ được và chứng được quả Tu Đà Hoàn, quy y làm người cư sĩ đệ tử Phật. Thì người Phật tử mà khi mà đắc ngộ được quả thứ nhất rồi, là họ quán thấu và đạt được là cái thân này là vô thường, khổ đau, vô ngã. Phải không quý vị? Phải như vậy. Niềm tin đã phát đầu khởi dậy và rất là gì? Là kiên cố và bảo đảm nơi Đức Phật dạy rồi. Cho nên đây là niềm tin bất động. Họ chứng được đạo quả thứ nhất, đạo quả tu đà quần. Đó là cư sĩ Bà La Môn. Khi nghe Phật thuyết pháp, người này đã ngộ được và đã gì? Đã bỏ đi người quan kiến chấp của đạo Bà La Môn mình. Và từ đó, ngay lúc đó, chứng liền đạo quả thứ nhất, đạo quả Tu Đà Hoàn. Và làm đệ tử, cư sĩ đệ tử Phật. Trên đường đi về, bỗng nhiên đằng xa, vị Phật Thích Ca đi đầu, A Nan ôm bình bát theo sau. 1250 vị tỳ khưu đi theo hàng đằng sau, hào quang sáng rực. Bây giờ đi tới người cư sĩ Bà La Môn này và nói rằng: này cư sĩ Bà La Môn, hồi sáng Như Lai nói nhà ngươi nghe, thân này là vô thường, khổ đau, vô ngã. Như Lai nói lộn, thì Như Lai nói lại là thân này là gì? Là thường, là vui, và có cái ngã trường tồn. Vậy thì y như đó mà tu lại đi. Hồi sáng giờ nên nói lộn nha con. Thì nếu mà quý vị chúng ta không phải là người cư sĩ Bà La Môn này, thì chúng ta cúi đầu nghe lại liền: ủa, hồi sáng Phật nói lộn hả Phật? Thôi bây giờ nghe lại cái câu này, phải không? Nhưng bây giờ người cư sĩ Bà La Môn này là đã có niềm tin kiên cố với lời Phật dạy rồi, và thấy rõ sự thật rồi. Cho nên người cư sĩ Bà La Môn này đưa cái tay chỉ thẳng vào ông Phật đang nói đó: nhà ngươi là ma, khó là Phật, giả gạt ta thôi. Ta đã thấy rõ và biết rõ thân là vô thường, khổ đau, vô ngã. Vậy là như là ma dương rồi. À, thì khi người cư sĩ Bà La Môn này chỉ thẳng vào mặt ông Phật giả đó là ma dương hiện ra, thì ma dương liền mắc cỡ biến mất, và cả một đoàn 1250 vị tỳ kheo cũng biến mất luôn. Quý vị thấy chưa? Một người chứng đạo quả Tu Đà Hoàn thôi, chỉ có giáo lý vô thường, khổ đau, vô ngã mà người ta đã có niềm tin kiên cố như vậy. Đó là gì? Là kiến thanh tịnh, là thấy rõ của người chứng quả thứ nhất. Cho nên không có lời nói nào lay động được người chứng đạo quả tu đà hoàn cả. Nói như vậy, cho nên quý vị nhớ rằng người chứng đạo quả Tu Đà Hoàn phải diệt trừ ba kiến sử cơ bản bằng tri kiến. Đó là gì? Một là không mê làm bổn ngã, thứ hai là không nghi ngờ pháp Phật, thứ ba là không ham mộ nghi lễ cúng kiến từ ngoại đạo tà giáo. Vậy thì ai mà dẹp được ba cái tri kiến là nguy hiểm này, là người đó sẽ đạt được tri kiến thanh tịnh ban đầu, là chứng đạo quả thứ nhất, là Thất Lai, là đạo quả tu đà hoàn. Thì nơi đây không có nói vấn đề mà thiền định, không nói vấn đề là nguội lạnh dứt hẳn tham sân si, mà chỉ nói bằng tri kiến mà thôi. Cho nên đạo quả Tu Đà Hoàn họ vẫn còn gì? Vẫn còn gì? Còn phiền não. Họ vẫn còn sân, còn giận, còn buồn, còn ái nhiễm. Tại vì ái chưa đoạn, sân chưa đoạn, si chưa hết. Nhưng ở nơi tri kiến này họ đã dứt, tức là đoạn ba tri kiến căn bản, chứng được đạo quả thứ nhất là đạo quả Tu Đà Hoàn. Thì chúng ta chỉ giới thiệu đây thôi. Như vậy thì chúng ta thấy rằng á, với đạo quả Tu Đà Hoàn là người này có một điều đặc biệt nhất trong ba tri kiến đoạn trừ đó là không nghi ngờ pháp Phật. Không nghi ngờ pháp Phật. Vậy thì hành giả của chúng ta là một người xuất gia, tăng hay ni hay Phật tử, nói mình chuyên tu theo đạo Phật mà lại nghi ngờ lời Phật dạy, không tin lời Phật dạy, vậy thì chúng ta chứng đạo quả thứ mấy rồi? Đạo quả thứ mấy rồi quý vị? Hả? Thứ mấy ông nói rồi? Hả? chắc thứ zero, không có chứng đạo quả nào cả, phải không? Tại vì mình nghi ngờ pháp Phật, thì chúng ta biện chứng trước, rồi chúng ta đã đưa đến khẳng định sau, bây giờ thấy rõ như vậy. Như vậy thì á, là một vị xuất gia chúng ta là một người tu theo Phật, chuyên tu theo Phật, phải không? Đó, thông hiểu giáo lý Phật, nhưng người ta nghi ngờ lời Phật dạy, vậy thì xét lại như thế nào đây? Là người cư sĩ Phật tử chúng ta học nghe thật nhiều nhưng rồi vẫn nghi ngờ là Phật dạy, xét lại mình là sao đây? Ở như vậy, vậy thì kinh Đại Tập ai nói? Ai nói vậy? Phật Thích Ca Mâu Ni nói. Ngũ Bộ Kinh Tịnh Độ ai nói? Phật Thích Ca Mâu Ni nói. Phải không? Vậy thì cái câu hồi nãy chúng tôi là gửi đến quý vị chúng ta trong kinh Đại Tập đó, Phật nói rằng đời mã phát ước người tu khó có người được giải thoát, chỉ nương nhờ pháp môn niệm Phật mới chấm dứt sanh tử luân hồi mà thôi. Vì Đức Phật chúng ta là bậc nhất thiết trí, Ngài là bậc nhất thiết trí, là Ngài đã thông rõ tất cả rồi, nhân duyên và quả, hiện tại và tương lai Ngài thấu hết, cho nên Ngài mới đưa chúng ta một cái tri kiến là gì, là tiên tri trước. Đây là mình nói là tạm dụng từ tiên tri đi. Ngài tiên tri sau này thời mạt pháp, thời đấu tranh kiên cố này, tăng ni Phật tử chúng ta đa số là đấu tranh tu, đấu tranh tu, phải không? Nghĩa là gì? Tức là tu hơn, tu hơn, ai cũng tu hơn không à, không chịu tu thua, phải không? Cái gì cũng hơn hết á, nó như vậy đó. Thì ra do đấu tranh kiên cố đó mà khó mà giải thoát được, đó như vậy. Ở đời thế gian người ta cũng là đấu tranh để hơn thua, dữ dằn luôn, đấu tranh hơn thua về danh, về lợi, về hưởng thụ ngũ dục trần đời. Còn người xuất gia chúng ta cũng đấu tranh hơn thua nữa về phương diện về Phật pháp, phải không? Hành giả tu của chúng ta cũng đấu tranh hơn thua nữa để có ai cao ai thấp, phải không? Đó như vậy. Cho nên đây là cái tâm niệm đấu tranh hơn thua của người tu chúng ta. Còn Phật tử chúng ta cũng đấu tranh hơn thua nữa, đi chùa nhiều là kể à, phải không? Tôi đi tháng tôi đi 30 chùa đó, bà đi có 7 chùa thua tôi, phải không? Có không quý vị? Xin lỗi Phật tử nghe, siêu quá thì nói thiệt không à, nói như vậy. Thật ra đó là gì, là đấu tranh đó, phải không? Hôm nay mình ngồi tu được 8 tiếng đồng hồ, người ta ngồi có 3 tiếng đồng hồ mình chê người ta, phải không? À, như vậy là đấu tranh không? Đấu tranh. Nói như vậy, nói cho vui thôi. Như vậy thì thời mạt pháp gì, cái tâm tu nó không có chuyên, phải không? Nó lệch chỗ là đấu tranh đó, cho nên nó đưa vào trong cái tâm chúng ta những cái phiền não vướng bận, cho nên không thanh thoát, không nhẹ nhàng, không cởi mở, không buông bỏ, cho nên chúng ta khó mà thành công để thành tựu đạo quả được. Cho nên chính từ chỗ này Phật mới khẳng định ta một pháp môn tu để cột chặt chúng ta vào một niềm tin trọn vẹn, thì sẽ cố gắng phấn đấu đơn giản nhẹ nhàng, dễ thành công trong hiện tại, dễ giải thoát ở tương lai, và thậm chí mau thành Phật nữa. Đó là pháp môn niệm Phật, đó là lời dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta. Chúng tôi chỉ giới thiệu một câu kinh đó thôi cũng đủ chúng ta suy nghĩ rồi. Nếu chúng ta suy nghĩ mà kỹ rồi đó, chúng ta cảm thấy là xét lại mình sẽ thấu rõ mình giữa ban ngày, phải không? Nó như vậy, mình trọn vẹn niềm tin ở Đức Phật chưa, qua lời dạy của Đức Phật. Bây giờ nhắc nhở lại một chút xíu trong kinh A Di Đà. Quý vị nhớ rằng khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta giới thiệu kinh A Di Đà, thì Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Quyền Thừa đều ngơ ngác, không thể nào tin nổi, phải không? Đó như vậy, xuất gia bỏ gia đình, bỏ tất cả, tu tam lộ học, giữ giới, thiền định, công phu muốn chết, phải không? Mà còn chưa đắc đạo được thai, có đắc chăng nữa thì cũng chậm và lâu, phải khổ cực với hạnh xuất gia mới bảo đảm được. Bây giờ người cư sĩ Phật tử tại gia chỉ có nương nhờ để sáu chữ Nam Mô Đà Phật thôi, danh hiệu Phật A Di Đà thôi, nguyện về cực lạc A Di Đà thôi, mà nhất tâm niệm niệm rồi cuối cùng lâm chung mà nhớ Phật, Phật rước về cực lạc thì giảng sanh giải thoát và không còn bị sanh tử luân hồi nữa. Có nghĩa là ra khỏi tam giới, có nghĩa là tương lai sẽ sớm mau thành Phật. Chuyện này mà quý vị nghĩ sao? Hả? Tin nổi không? Tin không nổi rồi. Mà lý do tại sao tin không nổi? Tại vì hiểu không nổi. Lý do tại sao hiểu không nổi? Tại vì đâu phải là Phật đâu mà hiểu bằng Phật được, phải không? Cho nên Thanh Văn, Bồ Tát, Duyên Giác Tất cả các vị ấy trí năng còn giới hạn, cho nên chưa hiểu được cả cái pháp môn kỳ diệu mà Phật trình bày ra như vậy. Cho nên từ chỗ này sáu phương cõi Phật mới bủa tướng lưới rộng dài ra để tán thán mà khen ngợi là Thích Ca Mâu Ni nói đó là sự thật, không có nói sai. Phật xưa nay không bao giờ nói gạt ai bất cứ một ý nghĩa, một lời nói, một sự kiện gì mà hoàn toàn là chân thiệt ngữ, nhưng vì chúng sinh là không đủ trình độ nhận thức mà thôi. Như thế thì nơi đây pháp môn tịnh độ là gì? Là pháp môn là gì vậy chị? Là gì? Là khó tin, phải không? Khó tin, rất là khó tin. Cho nên bây giờ sáu phương cõi Phật mới hiện ra để làm chứng cho lời Thích Ca Mâu Ni dạy đó. Giờ Thích Ca Mâu Ni rằng không tin tu thử coi. Vì nhớ nó kêu mình nói không tin tu thử coi là như vậy, nhưng mà tu thử thành tu thiệt đó. Như vậy thì nơi đây chúng ta thấy rõ rằng lời Phật nói trong kinh Đại Tập, lời Phật nói kinh Di Đà đã xác minh cho chúng ta một vấn đề lớn là gì? Là nương nhờ trí huệ Phật mình thấy, mình biết rõ. Vậy thì chúng ta thấy biết rõ được thế giới Tây Phương Cực Lạc là vậy, tu niệm Phật được giảng sanh thù thắng là vậy, là do nơi mình tin nơi trí Phật, phải không? Thì tất cả người tu nào mà không tin trí huệ Phật, mà nơi đây pháp môn tịnh độ đặc biệt, chúng ta phải tin và tin tuyệt đối, phải như vậy. Vậy thì pháp môn Phật rất là nhiều cách để mà chúng ta thực hành tu. 84.000 pháp môn nó rộng, gom kết lại thì đó là thiền giáo lục mật, phải không? Đấy như vậy. Nhưng nơi đây pháp môn tịnh độ chúng ta đứng riêng ra thiền giáo lục mật ở một bên, nhưng mà thật sự ra là gom thâu cả thiền giáo lục mật vào trong danh hiệu Phật A Di Đà. Đó, cho nên sau này Hòa Thượng Thích Chí Tịnh chúng ta có một cái pháp đặc biệt là gì? Pháp môn tịnh độ là tổng trì pháp môn tu. Nên là Đức Hòa Thượng Thích Chí Tịnh chúng ta đã gì? Đã nói như vậy. Mà thật sự là như vậy. Tịnh độ pháp môn tu là tổng trì các pháp môn tu, trong đó có thiền, trong đó có luật, trong đó có giáo, và trong đó có mật luôn. À, ngay nơi danh hiệu Phật chúng ta đang niệm đây, là như vậy. Cho nên Đức Phật đã nói từ lâu, pháp môn tịnh độ là chúng ta chỉ nương nhờ để danh hiệu Phật mà thôi. Cho nên trì danh niệm Phật là thù thắng nhất. Trong bốn pháp hành trì người tu tịnh độ chúng ta, đó là quán tưởng, trì danh và thật tướng niệm Phật. Thì quán tưởng và thật tướng niệm Phật dành cho người có trình độ cao mới có tập trung quán dạ đi vào thật tướng niệm Phật được. Còn riêng mà người bậc trung và bậc hạ đó, đa số là chúng ta hôm nay, thì trì danh là dễ nhất. Mình nhắm mắt lại hay là mở mắt gì đó với danh hiệu Phật mà cứ niệm hoài niệm mãi là dễ nhất, dễ nhớ, dễ tập trung và dễ tu nữa, phải quý vị? Đó là trì danh niệm Phật là đệ nhất. Nó là đệ nhất vì dễ tu, nó là đệ nhất vì chúng ta tu là nó không có khó khăn. Nói về đệ nhất là gì? Là trình độ nào tu cũng được cả, và tất cả đều gom vào cái thành tựu như nhau, là cuối cùng tất cả đều ngộ tánh Phật A Di Đà hết. Là như vậy. Cho nên Phật mới nó xiển dương cái pháp môn tịnh độ chúng ta bằng cái người nói rằng là trì danh niệm Phật là đệ nhất, là đệ nhất. Cho nên hôm nay mình là người xuất gia trong thời mạt pháp này, nếu không khéo á là chúng ta sẽ bị gì? Bị cái chướng do cái sự nhận nhìn riêng của chúng ta, cá nhân riêng mình, mà chúng ta không để ý là Phật dạy cái điểm rất là quan trọng này. Phải như vậy. Mình tự tin nơi chi kiến của riêng mình mà thôi. Phải như vậy. Hay mình vinh theo một cái ý nghĩa nào khác, mình bỏ đi lời Phật dạy qua một bên, để người ta lựa cái khó mà tu thì nó khó mà thành công. Mà Phật đã tiên liệu trước rồi, cho nên mà Ngài khẳng định và giới thiệu đưa chúng ta pháp môn đặc biệt thù thẳng đó là gì? Là trì danh niệm Phật là đệ nhất. Cho nên trong mà Tứ Liệu Giảng Vĩnh Viên Thiên Thọ Thiền Sư có nói hai cái vị giảng đầu tiên chúng tôi giới thiệu vị nghe. Thứ nhất là gì? Có thiền thông mà không tu tịnh độ, 10 người tu 9 người rớt, ngũ ấm nó hiện ra tức tốc liền theo nó. Nghĩa là chuyên tu thiền tông, thiền là nói một pháp môn, tại vì cái câu văn nó có mấy chữ thôi, nói hết thì không đủ để ghi vào đây, nên gom gọn lại thành thiền, có nghĩa là những pháp môn khác. Nếu tu thiền tông mà không tu tịnh độ, nghĩa là tu những pháp môn tu khác mà không tu tịnh độ, 10 người tu 10 người rớt, ha, ngủ ấm miệng ra, tức tốc liền theo nó. Tức là mình không có là sáng tâm tỏ tánh thì nghiệp nó hiện ra, là ngủ ấm miệng ra lúc giờ chót, phải không? Vậy mình bị nghiệp dẫn đi, đi vào thế giới ở kiếp sau không biết đi về đâu, đó là nghiệp dẫn. Ngủ ấm hiện ra tức là nghiệp hiện, mà nghiệp hiện là mình không làm chủ được thì mình sẽ bị nghiệp dẫn đi vào kiếp sau đó. Cho nên là 10 người tu 9 người rớt rồi, 10 người tu chỉ có là, xin lỗi, là 10 người tu 9 người rớt, là chỉ có một người đậu thôi. Người nào mà đậu được là người đó căn cơ sâu dày lắm mới ngộ được lý thiền, mà mới đạt được cái tâm thiền rồi giải thoát. Còn đa số là rớt hết, chúng ta thấy rất là khó, phải không? Phải như vậy. Cho nên 10 người tu 9 người rớt rồi, phải như vậy. Liệu dẫn thứ hai, Vĩnh Minh Viên Thọ Thiền Sư nói rằng là không tu thiền tôn tần tông mà chuyên tu tịnh độ, 10 người tu 10 người đậu, thấy chưa? Phải như vậy. Không tu thiền tông nghĩa là không tu pháp môn nào cả, thiền mật giáo chúng ta không cần tu, mà chỉ tu gì? Tu tịnh độ. Không tu thiền tông mà là không tu pháp môn nào cả khác, mà chuyên tu tịnh độ, 10 người tu 10 người đổ là đậu, 10 người đậu hết, 10 người tu là 10 người thành công hết. Cái chữ thành công đây là vì kiểu gì? Đây là cái cơ bản nhất á, là gì? Là chấm dứt sanh tử ngay kiếp này. Còn người nào có trình độ cao thì ngộ tánh Phật A Di Đà ngay kiếp này. Vậy thì ngộ tánh Phật A Di Đà cũng như các vị tu thiền mà kiếm tánh minh tâm, vậy thôi, chẳng có cái gì khác hơn cả, không có gì cao không gì thấp hết trơn, bằng nhau cả. Bởi như vậy. Nhưng cái đặc biệt thù thắng nhất là gì? Là người tu trình độ chúng ta có cái điểm mốc đầu tiên mà thành tựu được nền tảng xây dựng căn bản làm Phật tương lai, đó là giảng sanh Cực Lạc Quốc. Đó là vậy, Cực Lạc Quốc có nghĩa là chấm dứt sanh tử luân hồi ngay kiếp này chứ không có chờ lại kiếp sau. Tại vì sao vậy? Tại vì sao mà nói rằng là 10 người tu 10 người đậu hết, quá dễ vậy? Tại vì người tu thiền, người tu mật, người tu giáo, những người hành giả đó họ tự lực tu hoàn toàn, và họ không cần đến một cứ bất ai Phật nào mà gia hộ họ, tiếp sức họ cả, nghĩa là tha lực đó, tự lực, mình tự nỗ lực, mình tự là khai tâm minh tánh là mình giải thoát, chứ không có nhờ ai. Còn bây giờ người tu tịnh độ chúng ta là nương nhờ cái sức lực thứ hai để hộ giúp chúng ta, là gì? Là tha lực của Phật A Di Đà. Tha lực Phật A Di Đà là hỗ trợ chúng ta ngay từ khi mà phát tâm niệm Phật, xuyên suốt luôn tới cả lúc mà chúng ta giờ phút ra đi vĩnh viễn cõi đời này. Và khi chúng ta nhắm mắt lìa trần, chúng ta nhắm mắt lìa trần với điều kiện mà Phật đã ra điều kiện chúng ta, đó là gì? Phải nhớ niệm danh hiệu ta thì ta sẽ rước về nước ta. Niệm danh hiệu ai vậy quý vị? Phật A Di, A Di Đà. Như vậy thì lâm chung phải nhớ niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Phật sẽ lai nghinh tiếp dẫn chúng ta và nương theo hào quang Phật mà trước vãng Tây Phương siêu thăng về Cực Lạc Quốc. Vậy thì chúng ta nhờ tha lực hộ trì. Vậy thì nếu mà là sanh tiền, chúng ta tu mà không được ngộ tánh Phật A Di Đà thì chúng ta được cái gì? Lâm chung chúng ta được nhất tâm bất loạn, chúng ta sẽ được A Di Đà Phật tiếp dẫn giảng sanh. Đây là một điều tối ưu quan trọng của người tu tịnh độ chúng ta mới có được, đó là A Di Đà Phật phóng quang tiếp dẫn giảng sanh là tha lực. Những người tu theo pháp môn khác như chúng nói vừa qua là không có tha lực. Nếu mà lâm chung mà ngộ được thì đắc đạo, không thì kiếp sau nấu tiếp luân hồi. Đây như vậy. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là Đức Thích Ca Mâu Ni đã biết trước, Ngài đã nói trước rồi, tiên liệu trước rồi, thời mạt pháp đệ tử Ngài tu là vậy đó, phải không? Tự cho mày là giỏi, tự cho mày là hay, phải không? Đó. Và chính từ chỗ đó cho nên 9 người tu là 10 người tu mà 9 người gì? 9 người rớt, chỉ còn có 1 người đậu được thôi, mà kiếm của trà ngay đó, đó như vậy đó. Còn bây giờ đó, người nào mà có một cái nhìn khá chút xíu, thế là Phật dạy đó, khiêm nhường một chút xíu là chúng ta nương nhờ pháp môn tịnh độ tu thì 10 người tu 10 người đậu hết, không nói riêng là cư sĩ mà cả người xuất gia chúng ta luôn. Người xuất gia mà dễ tu hơn là cư sĩ nữa. Cư sĩ làm lũng mà ngang, phải không? Cực khổ tối ngày mà ta còn niệm Phật được và lâm chung còn giảng sanh được, thì người xuất gia chúng ta thì dễ biết ngần nào, phải quý vị? Chúng ta thảnh thơi và nhẹ nhàng đi đứng làm ngồi trong tứ quan nghi ở nơi bổn tự, ta rất dễ tu, thời khóa rất là nhiều, cho nên chúng ta công phu rất là tốt. Đó như vậy. Cho nên chính từ chỗ đó mà người xuất gia chúng ta dễ dãn sanh hơn là người Phật tử cư sĩ tại gia nữa. Đó như vậy, nói chung là cả người xuất gia lẫn tại gia nương nhờ pháp môn tịnh độ chúng ta sẽ bảo đảm an toàn trong giờ phút ra đi. Đó như vậy là gì? Lực dẫn sanh cực lạc quốc ở cuối đời. Mà khi về cực lạc rồi thì tương lai chúng ta sẽ sớm được mau thành Phật. Đây là điều kiện rất là quan trọng, chỉ cực lạc Tây Phương mới có được. Như thế, vậy thì chúng tôi nói quý vị đã nghe qua là tu theo lời dạy của Như Lai. Và phải tu theo lời dạy của Phật, nương nhờ nơi pháp Phật để mình làm ngọn đuốc soi đường, dẫn lộ đường chúng ta đi. Như vậy, cho nên chúng ta nhớ mà khi mà A Nan mà khóc bù loa đó, khi Đức Phật sắp nhập vào Niết Bàn đó, phải không? Thì Đức Phật nói rằng này A Nan, hãy tự thắp đuốc lên mà đi, hãy lấy giáo pháp ta mà làm đuốc, đừng nương nhờ bất cứ một nơi nào, một người nào chính ngoài các ngươi, phải không? Vậy thì đuốc đó là gì? Là pháp Phật. Vậy thì lời dạy trong kinh Đại Tập đó là gì? Là đuốc của Phật. Như vậy thì lời dạy của Phật đó là ánh sáng, ánh đuốc thiêng dẫn lộ đường chúng ta đi. Vậy thì chúng ta cầm cái đuốc đi, mình giơ lên trời mình đi, hay là mình đưa xuống đất mình đi? Vì đó tôi nghe coi. Hả? Mình phải rọi trước mặt mình đi, là phải đưa xuống đất mình đi, giơ lên trời thì sao đi được, phải không? Nó như này, chúng ta có thí dụ như thế này. Một người đó có một cái tiền, có tiền bạc, có một dụng cụ rất là tốt tân và ánh sáng, cầm phải đèn pha và rọi từ đây đằng kia cách là một cây số, họ thấy rõ, phải quý vị? Và họ tự hào, tôi thấy tới đằng kia rồi đó, nhưng tôi thấy đằng đó đó, chắc ăn đã thấy đó đó. Nhưng mà thật sự ra là người đó đang đứng đâu? Đứng đâu quý vị? Đang đứng đây, phải không? Vậy thì muốn đi tới đó, để đến cái điểm đó là phải làm sao? Bắt đầu đi từ đây, phải không? Thì muốn đi để mà tới đó là phải đi bằng cách nào? Đi mới an toàn nhất. Mình cầm đằng bên mà rọi đằng kia, mà ngó đằng kia mình đi, phải không? Hay làm sao? À, mình phải là thâu cái đèn pin mình trở lại, và ánh sáng đèn pin mới rọi trước chân đi. Chẳng phải rọi đằng kia mà chân người này bước. Nếu mà rọi đằng kia chân này bước thì quý vị sẽ bước tới đẳng không? Tới không? Tới không? Lý do? Té chết. Phải không? À, không đạp gai cũng là xa hầm sụp hố. Phải không? Lọt xuống sông luôn. Tại vì mà giờ đằng kia cái nào có dẫn cái chân mình đi đâu? Đó, như vậy. Ý chúng ta muốn nói rằng, biết hiểu là một vấn đề, phải không? Thông pháp là một vấn đề, phải không? Thấy xa là một vấn đề, nhưng mà đi đến cái chỗ mình thấy mình biết đó là vấn đề khác. Thì nó muốn đi đến chỗ đó, cho phải ngó xuống đây mà đi. Đó, ánh sáng, trí tuệ nhận với chúng ta, phải nhìn từ bước chân đi của chúng ta, gọi là tỉnh giác. Vậy thì nơi đây á, chúng ta phải nhìn lại mình là ai, mình đang ở đâu, phải không, hoàn cảnh ra sao, phiền não cỡ nào, mình phải coi cho rõ để chọn một cái bước đi cho chững chạc. Phải như vậy, chứ không phải nói là mình thấy đằng đó rồi mình tới đó đâu. Phải như vậy, chúng ta có tri kiến nhận thấy xa về giáo lý Phật pháp, phải không? Nhưng hiện tại là tham sân si phiền não mình còn rất là dày. À, hoàn cảnh sống mình thật là khó khăn, nhiều chướng duyên, nhiều khó khăn dữ lắm. Mình phải áp dụng một cách tu nào chọn cho nó dễ và bảo đảm an toàn là mình thực hành. Đó, như vậy là chúng ta sẽ thành công. Như thế, cho nên pháp môn niệm Phật là pháp môn mà chúng ta chọn lựa dễ, bảo đảm an toàn, và chúng ta sẽ thành công an toàn. Là như vậy, đến về cực lạc quốc. Như vậy thì Phật tử thấy rằng á, trong đại chúng chúng ta cũng thấy biết rõ đó, lời Phật đã nói ra rồi là như đinh đóng cột, không bao giờ sai. Và khi Đức Phật nói ra rồi thì đâu đó là không có ai mà chuyển nổi đâu. Tại vì Ngài đã nói bằng cái trí của Ngài, bằng cái lực của Ngài, bằng sự thật, chứ không phải là nói nó đúng vào thời gian này, nó trật ở cái thời gian kia. Không phải như vậy. Tư tưởng ở thế gian 10 năm nay thì còn, nhưng mà 10 năm sau không còn giá trị nữa. 100 năm sau người ta bỏ luôn, và ta có tư tưởng mới, phải quý vị? Nhưng mà tư tưởng Phật giáo á là không bao giờ thay đổi. Cho nên lời Phật nói về pháp môn tu này là dành cho người có hữu duyên mới nghe được, mới tin được, mới hiểu được và tu được. Người không có duyên thì khó hiểu, khó tin và khó tu, mặc dầu người đó là người tu Phật giáo. Cho nên chúng ta có nhiều nhà sư kích bác, phỉ báng, chê bai người tu niệm Phật của chúng ta và không chấp nhận niệm Phật sẽ được giảng sanh và không chấp nhận có thế giới Tây phương Cực Lạc quốc, phải không? Phải như vậy, cho nên là tu theo cách khác, phải như vậy. Thôi thì nhân duyên, ai thích cái nào tu cách nấy, ai muốn về đâu thì cứ về. Nhưng riêng đạo tràng niệm Phật của chúng ta, xuất gia, người xuất gia chúng ta là tăng ni, là Phật tử tại gia cư sĩ, mình đã hướng về Phật A Di Đà rồi và quý về Cực Lạc quốc rồi, là phải tin theo lời Phật mà tu chứ không tin ai hết. Bây giờ thấy rõ chỗ này chưa? Cho nên phải tu theo Phật và tin theo Phật, không tin ai. Nó như vậy đó. Nếu mà chúng ta tin người khác thì giống như cư sĩ Bà La Môn mà đã đắc quả Tu La Hoàn mà lại nghe ông Như Lai giả nói lại vấn đề, phải không? Giờ chúng ta đâu có trọn niềm tin đâu. Phải như vậy. Cho nên chúng ta nói chỗ này để mở cái mặt nhỏ để kết luận rằng ai mà còn nghi ngờ pháp Phật, để kết luận rằng là người đó chưa chứng đạo quả thứ nhất, dứt khoát. Vì thấy rõ chưa? Mà pháp Phật không phải chứ là mình tin hết, là mình mà hiểu hết đâu. Mình chưa hiểu hết, nhưng mình phải tin hết lời Phật dạy. Cho nên Phật nói, dù bộ kinh này hay dù bộ kinh khác, cũng đưa chúng ta vào cái sự giải thoát mà thôi, và để tương lai làm Phật. Chứ không phải mà coi kinh Lăng Nghiêm là chê kinh Tịnh Độ, phan tu thiền là chê là niệm Phật, niệm Phật chê tu thiền, hay là tu mật là chê tu giáo, không phải như vậy. Người tu hành giả tu Phật không cho phép chúng ta chê bất cứ kinh nào, chê bất cứ pháp môn nào. Tôn nghiêm pháp mình lên và hạ pháp kia xuống, không cho phép. Mà chúng ta đây là mình là hành giả tu để đoạn phiền não, để thành tựu sự giải thoát. Cho nên hợp với mình là mình tu, không hợp thì thôi để người khác tu, chứ không được quyền khen chê phỉ báng, hay là chúng ta là có một tâm đố kỵ. Đó, như vậy đó là sai hoàn toàn. Cho nên chính từ chỗ này, cho nên á, là người Phật tử tu Tịnh Độ của chúng ta, xuất gia lẫn tại gia, trọn vẹn niềm tin ở pháp Phật để vững lòng nơi đây mà an tâm mà lo tu. Mình chưa tin ở pháp Phật thì sự tu chúng ta chưa an tâm nổi đâu. Đó, như vậy. Mà người tu Tịnh Độ chúng ta có hai vấn đề mà chúng ta rất là an tâm. Một, Thích Ca Mâu Ni đã khẳng định rất rõ ràng về pháp môn niệm Phật. Người tu, 10 người vãng sanh hết. Xuyên qua lời dẫn dạy lại của là Vĩnh Minh Dương Thọ Thiền Sư. Thứ hai là Đức A Di Đà Phật nói rằng dù lục đạo sáu đường, tức là thiên nhân A-tu-la, là lạ, xuất sinh, ngạ quỷ và địa ngục, phát tâm về cõi giới của Ngài, mà nhất tâm niệm danh hiệu Ngài, đến lâm chung nhớ niệm danh hiệu Ngài, Ngài sẽ tiếp về thế giới của Ngài. Phải không quý vị? Dù tiên phàm ma quỷ xuất sinh, nếu nhất tâm tính nguyện phụng hành và để cứu cánh về lấy ăn dưỡng là về Cực Lạc. Như vậy thì từ ở cõi trời lẫn đến địa ngục, chúng sinh nào mà nghe thế giới Phật A-di-đà mừng vui ham thích về, phát tâm niệm Phật liền, rồi là dứt khoát mạng chung về Cực Lạc tức khắc, giao cảm tức thời, Phật A Di Đà phóng quang tiếp dẫn tức khắc, chứ không đòi mà chúng ta là tu thời gian lâu dài Ngài mới tiếp nhận. Những người lâm chung mà tai hoàng chân rối, những chúng sinh mà rơi vào trung ấm thân rồi mà chúng ta là khai thị họ, mà họ vẫn là gì, hối hận ăn năn rồi là sám hối mãnh liệt và hướng về Phật cả thiết tha. Và niệm Phật giờ chót cuối cùng 1 đến 10 niệm họ được thành công và giải thoát. Bây giờ thấy rõ chưa hả? Chúng sinh trong trung ấm thân, họ không còn thân nữa trong giờ thế giới quỷ ma, họ rất khổ sở. Nhưng mà nghe chúng ta mà thuyết nói về thế giới Tây Phương Cực Lạc quốc, A Di Đà phóng quang tiếp dẫn kìa, họ mừng quá. Là họ có chỗ để mà họ giải thoát rồi, có người để mà cứu họ rồi, đó là Phật kìa. Vậy mà họ không thấy, họ không biết. Bây giờ khi mình giải thích cho họ nghe, họ biết, họ mừng, nhìn thấy Phật liền, hào quang Phật sáng rực kìa, hãy hướng về đó niệm Phật mau lên đi, Phật sẽ rước liền tức khắc. Tại vì chúng sinh trong tung ấm thân họ mừng không? Mừng, họ lạ, họ xả bỏ cái khổ hiện tại liền, cái chấp họ liền, và hướng về Phật liền, và niệm Phật liền, tâm chuyển, nghiệp chuyển, cảnh chuyển, tức thời hòa và học Phật giảng sanh tức khắc. Bây giờ thấy rõ chưa? Cái đạo tràng mà tam tòa hệ điểm chúng ta cũng nằm trong cái ý nghĩa này, phải không? Chúng sinh trong cõi giới âm chưa siêu thoát, phải không? Trang trong thể giới khổ á, nhờ đạo tràng niệm Phật của chúng ta, nhờ chư tôn đức tăng ni chúng ta mà hiệp tâm niệm Phật mà khai thị cho họ, họ là mừng liền được cứu giới, ra khỏi thế giới của quỷ ma, phải không? Đó, nhờ mình khai thị, họ nhìn thấy hào quang sáng rực, họ không còn sợ nữa. Vì hào quang đó là ai? Hào quang của Phật A-di-đà. Chúng ta nên biết rằng khi một người thoát xác, nghiệp nào nó chiêu cảm theo cái hào quang đó, phải không? Như vậy đó, mình mà người tu niệm Phật thì chiêu cảm cái hào quang Phật A-di-đà. Rồi chúng sinh mà nghiệp mà cảnh giới khác thì nó thấy cái hào quang đó, nó thích nó theo, là nghiệp dẫn. Nghiệp dẫn đó, như vậy. Còn người tu tịnh độ chúng ta biết rõ hào quang Phật A-di-đà là hào quang trắng, hào quang có sức mãnh liệt, là chúng ta mừng quá, nhìn thấy là lạ, tiến tới hào quang Phật liền, và chúng ta được hào quang tiếp dẫn, dẫn sang tức khác. Thì chúng sinh ở cõi trung giới cũng như vậy, họ không biết, họ sợ. Bây giờ nghe mình nói rồi, hết sợ rồi, và bắt đầu họ hướng về hào quang Phật, và phát tâm niệm Phật, chỉ một niệm thôi là xong. Tâm chuyển, nghiệp chuyển, cảnh chuyển, hòa hào quang Phật, dẫn sang tức khác. Đó là một cái cách mà chúng ta siêu độ vong hồn rất là bảo đảm, đó là nương nhờ pháp môn niệm Phật của chúng ta. Nói như vậy, văn tịnh độ chúng ta có hai phương diện, vừa dị vừa lạ, là để mà siêu thoát người đã tế độ, người để độ người sống, và để siêu thoát cho người đã ra đi. Âm dương đều độ được hết, âm dương đều độ được hết, là nương về cảnh giới cực lạc giải thoát hết. Cái kỳ diệu là như vậy đó. Nói như vậy, cho nên người tu tịnh độ chúng ta phải khẳng định với chính mình rằng mình tu theo lời dạy của Phật, chứ không nghe ai cả hết. Còn có nghe chăng nữa là nghe ai? Là người thực hành lời Phật dạy mà đạt được kết quả, người già truyền đạt lại kinh nghiệm cho chúng ta. Quý vị biết đó là ai không? Lại các vị tổ sư. Tổ sư là thực hành lời Phật dạy và đạt thành được kết quả lớn, người mới truyền lại lấy kinh nghiệm cách hành tu như vậy nè, cho chúng ta biết mà tu như hôm nay. Hồi xưa Phật dạy chúng ta là ngài nói về pháp môn tịnh độ, và nói cách là đơn giản thôi, quy hướng về cực lạc là chuyên trì niệm Phật. Rồi sau này các tổ chúng ta thực hành tu, đạt kinh nghiệm, rồi từ đó các ngài mới truyền lại cái kinh nghiệm, cái cách tu như vậy cho chúng ta biết, phải không? Cho nên các vị đã thành tựu rồi, các ngài là biết rõ cách dẫn giải trong sự tu hành, từ tâm lý đến là cái phương tiện tu bên ngoài, ngài biết rõ hết, và ngài áp dụng nhiều phương cách để hướng dẫn chúng ta, từ sự đến lý, lý sự duyên dung, sự sự vô ngại. Cho nên là tổ dạy chúng ta nghe, đây là cách hành trì mà tổ đã kinh nghiệm mà đạt được. Còn bây giờ quý thầy chúng ta nghe bây giờ nè, bây giờ thấy đó, như là sư hóa nữa, giờ nói sư hóa đi, sư hóa có bằng tổ không? Bằng không quý vị? Đâu có bằng đâu, đâu có dám nói bằng tổ nào đâu. Rồi quý thầy chúng ta có bằng tổ không? Không rồi, phải không? À, chính từ chỗ này cho nên lời nói của các thầy bây giờ, các vị giảng sư bây giờ, chúng ta phải là coi chừng, hãy coi chừng. Đó, như vậy. Vậy thì cái vị này nói có đúng lời của Phật dạy không? Phải không? Cái vị chúng ta tu đây có đúng theo lời của tổ đã đầy kinh nghiệm chưa? Phải không? Đó, như vậy. Là chúng ta soi cho kỹ. Đó, như vậy. Nếu mà dạy cách tu này mà đúng theo lời Phật dạy, và cách tu này mà đúng theo lời Phật dạy là chúng ta nghe vị hòa thượng pháp sư này, vị thượng tọa pháp sư này, đại đức pháp sư này. Còn nếu đại đức thượng tọa hòa thượng mà giảng mà không đúng với lời Phật giảng như vậy, thôi chúng ta bỏ qua bên đi. À, chúng ta đừng có dinh theo là coi chừng chết đó. Phải như vậy. Cho nên có nhiều người đó dẫn mà để vào hướng tà mà mình không hay, phải không? Cuối cùng người ta rơi vào thế giới khác mình không biết, mình lạc đường. Phải như vậy. Cho nên chúng ta phải lấy chuẩn lời Phật dạy, thời mạt pháp này chúng ta căn cứ lời chuẩn của Phật mà chúng ta đi, và kinh nghiệm riêng đầy cái thành tựu lớn của tổ mà chúng ta theo đó bắt chước mà làm đó, không phải. Còn bây giờ các chư tôn đức chúng ta mà diễn giảng chúng ta nghe đó, cái nào mà đúng và hợp thì mình đem đó đơm thêm những đó qua đẹp, và lộ trình đi của chúng ta càng tốt hơn. Còn thấy mà hơi lạ lạ đó, thôi chúng ta bỏ qua bên đi. Nói như vậy, thế này lại ông thầy nói xong nghe kỳ vậy ta, thôi bỏ qua bên đi. Có như vậy, bây giờ nó nhớ chúng ta nói chút xíu thôi, vì tự suy nghĩ chứ không dám nói nhiều nữa, phải không? Nói như vậy, cho nên hành giả mà tu đắc đạo được á là nhờ là tin với lời Phật dạy, và chuyên tu đúng với lời Phật dạy. Nói như vậy, chứ không có theo ý riêng của mình được. Nói như vậy, đó là khuôn khổ, khuôn vàng thước ngọc Phật đã đưa ra rồi, phải đi vô đó mà được thành tựu cái kết quả lớn, đó là đạo hoại giải thoát. Cho nên cái câu thứ nhất chúng ta nói là tin theo lời dạy của Như Lai là hai đức Phật, Một là Như Lai là Thích Ca Như Lai, hai là Di Đà Như Lai. Thích Ca Như Lai là dạy chúng ta là chuyên tu niệm Phật để kiếp này giảng sanh Cực Lạc Quốc. Vì thời mạt pháp này, ức ức người tu khó có người được giải thoát, chỉ nương nhờ pháp môn niệm Phật mới chấm dứt sanh tử luân hồi mà thôi. Lời khẳng định của Đức Phật. Bằng chứng hôm nay chúng ta thấy, trên thế giới này có ai chứng là hắn chưa? Chưa. Có ai ra nói mà đắc ngộ vị tổ sư chưa? Chưa. Phải không? Tu thiền, tu mật, tu giáo gì chưa ai dám nói mà đắc đạo hết. Vì nghe thấy không? Rõ như ban ngày. Ở như vậy. Thành ra do đó Đức Phật là thời mạt pháp, nó khó thành tựu là như vậy với pháp môn khác. Chỉ nương nhờ pháp môn niệm Phật mới chấm dứt sanh tử luân hồi mà thôi. Cho nên là tôn đức tăng ni xuất gia của chúng ta và cư sĩ Phật tử chúng ta từ xưa đến nay thành tâm niệm Phật, thiết tha niệm Phật suốt ngày suốt đêm trong tứ quan nghi trong cuộc sống, và cuối đời lần chủ niệm Phật, xả tâm niệm Phật, an tâm niệm Phật và ra đi về cõi Phật thì đến mộng hết. Hãy quý vị vẫn sanh thật là nhiều. Phải nói như vậy đó. Còn những người tu pháp môn khác thì chúng ta thấy rất là khó. Chúng ta nói như vậy phải là mình tu tịnh độ mình tin nha. Tu cái tin này nếu mà nói rõ, phân tích tỉ dảo so sánh cho quý vị thấy là như vậy. Cho nên đó là mình tu đúng cái lời Phật dạy và trọn vẹn niềm tin nơi hai vị Phật của chúng ta là Thích Ca Mâu Ni dạy và A Di Đà nguyện tiếp dẫn chúng sanh. Cho nên chúng ta nói hồi nãy rồi, người tu tịnh độ chúng ta có cái niềm tin lớn, khỏi lo là gì, được A Di Đà Phật bảo kê cho mình rồi. Ai phát nguyện về nước ta thì hào quang Phật ta luôn gia trì, và lâm chung nhớ niệm tâm ta, ta sẽ bước về cõi giới ta dứt hết. Phải không quý vị? Có chừa ai không? 10 người không sót 1. 10 người không sót 1. Nhưng với điều kiện là gì? Điều kiện là phải chuyên. Là phải chuyên. Bởi vì Đức Thích Ca có nói rằng là chuyên trì niệm Phật A Di Đà. Chuyên trì niệm Phật A Di Đà tức là chuyên là một, trì là giữ, A Di Đà là danh hiệu Phật A Di, A Di Đà. Vậy thì chúng ta phải chuyên một pháp mà thôi, chứ đừng có tu kiểu mà đi hàng hai hàng ba. Quý vị thấy có hành giả nào tu đi hàng hai hàng ba không? Có không? Nhiều lắm. Họ tưởng họ đi giỏi, đi cà xỉa là đi giỏi lắm. Ai ngờ đó, qua kia tới hành coi kỳ cũng chết. Phải không? Ta nghiêm trang tề chỉnh, nhắm một đường một và đi thôi. Đi đến rất là nhanh. Rồi đi dò bỏ qua, dò bỏ lại, dò bỏ tới, dò bỏ lui. Chừng nào tới đây? Phải không? Vậy là chúng ta tu không chuyên. Tất cả pháp môn tu nào cũng là phải chuyên hết. Chuyên hết. Dù tu mật hay là tu giới hay là tu giáo, à, tu thiền cũng là chuyên cả. Quý vị hãy nhìn lại các vị tu thiền đi. Có ai mà tụng kinh không? Không vị tu thiền nào mà tụng kinh hết. Có người họ mặc niệm thiền không? Đi đứng nằm ngồi đều mặc niệm thiền hết. Mà cái độc đón nhất là gì? Là thiền tháng thọ đầu. Phải không quý vị? Không bao giờ tụng bài kinh nào. Phải không? Không thèm đảnh lễ Phật luôn. Mà chỉ là đóng khối trong đầu một câu nghi tình mà thôi. Phải không? Đó không cần gì cả. Đó là cái nọ đâu cần là tu cái khác đâu. Những người tu thiền khác cũng vậy, họ cũng tu pháp môn duy nhất mà họ niệm qua thôi. Ngồi cũng vậy, mà đi cũng vậy, mà sinh động cũng thế. Tại sao người tu tịnh độ chúng ta không biết chuyên mà tu lai tùm lum vậy? Phải không quý vị? Đa số là lai trơn à. Lai điếc là lan luôn. Phải không? Thì ra cái chuyên không còn nữa. Cho nó khó giảng sanh là như vậy. Cho nên chúng ta chuyên là chúng ta bảo đảm an toàn. Cho nên nơi đây Đức Phật dạy chúng ta là chuyên trì niệm Phật. Một danh hiệu Phật bắt đầu từ hôm nay mình phát tâm về cõi Phật là niệm luôn suốt cuộc đời của chúng ta không thay đổi. Đi đứng nằm ngồi trong tứ quan nghi không rời câu niệm Phật. Ăn mặc nói làm, rồi làm mọi việc sinh động hàng ngày, nghề nghiệp, cuộc sống của chúng ta. Tùy đó mà chúng ta ứng dụng câu niệm Phật cho phù hợp để có niệm Phật là chúng ta thành công. Nói như vậy đó, thì ra là chuyên, không có thay đổi. Không phải sáng tụng ngày chiều tụng kia là tối tụng là một ngày tụng không biết năm ba thứ tu. Phải không quý vị? Hầu tụng kinh, hầu tụng chú, hầu niệm Phật, rồi hầu tham thiền, rồi hầu ghé làm sao đó không biết nữa, lung tung xạ chứ. Như vậy là chúng ta tu gì? Tu nhiều thứ quá. Ở đây có nghĩa là chúng ta nói là quý vị tham tu. Quý vị quá tham tu. Tốt không? Nghe nói quá tham tu tốt không? À, mới nghe nói người ta nói tật khoái chứ. Ờ, tham tu tốt. Phải không? Tham tu mới là dở ẹt đó. Phải không? Còn người mà gì ham tu mới là tốt. Chữ tham khác, chữ ham khác quý vị. Tham là tham lam. thấy cái gì cũng muốn dơ vô mình trơn, phải không? Đó, cái này cũng tu, cái kia cũng tu, cái kia cũng tu, cái gì cũng tu hết á, mình tu nhiều thứ mà cho chắc ăn mà không được này còn cái kia, phải không? Là tham tu. À, vậy là tham tu là tu nhiều tu ít, tu ít xịu à, phải không? Cái nặng chút không. Còn ham tu là gì? Là chuyên tu. Chuyên tu là gì? Là lạ một pháp môn mà thôi. À, là niệm hoài niệm mãi tấu ngày sáng đêm, đến giờ ngủ mà còn không quên niệm nữa đó, tu cho tới chết thôi, giờ nào chết mới hết tu. Phải không? Đó là chuyên mà là ham. Là cái tham tu là tu nhiều cách, nhiều kiểu, nhiều pháp môn. Còn cái ham tu là chuyên một pháp. Đó, là hai cái từ khác nhau, ghi thấy rõ chưa? Đó như vậy. Cho nên người đời có nói câu rằng là nhất nghệ tinh, nhất thân vinh, bá nghệ tinh như bá đáp. Phải không quý vị? Một nghề mà chuyên rồi á là tương đã làm giàu đó. Mà một nghề mà không chuyên là cái nạn biết hết á là bá đáp thôi. Người ta nói dớt giác thêm câu sau thế này: nhất nghệ tinh, nhất thân vinh, bá nghệ hảo tị thân. Phải không? Một nghề thì tương lai vinh hiển, là mà nếu mà nhiều nghề, nghề nào biết hết, kiếm cơm ăn thôi, kiếm cơm sống qua ngày thôi. Thợ hồ biết, thợ mộc biết, thợ điện biết, thợ diện biết hết, nhưng mà biết chút chút thôi. Đóng giường ngủ thì được, phải không? Nhưng mà làm nhà thì không ai mướn. Cất chuồng heo làm thì được, phải không? Là thì người ta mướn. Cất nhà tắm rồi là xây nhà mồ người ta mướn. Mà cất nhà không ai dám kêu ông này à, sập chết. Tại vì sao? Họ là thợ không có căn bản, phải không? Chút không à? Nói như vậy thì là bá nghệ tinh là hảo tùy thân, phải không quý vị? À, bá nghệ hảo tùy thân, à, bá nghệ tinh như bá láp mà vậy đó. Cái nào không ra cái nào cả. Người tu cũng đang như vậy. Na tu này, mơ tu kia, mô tu nọ là không có chuyên cái nào cả. Do không chuyên cho nên là không có cái gì gọi là gì, là thù thắng đặc biệt, không có là thành công được. Là như vậy. Giống như bánh da lợn mình ăn rồi đó, ăn từ lớp ăn thấy ngán luôn, phải không? Đó như vậy. Cho nên đây là người tu tịnh độ chúng ta là phải chuyên, chuyên trì niệm Phật. Cho nên kinh A Di Đà chúng ta nhớ lại rằng là gì? Nhược nhất nhược, nhược nhược, nhược nhược, tam nhược nhược, tứ nhược nhược, ngũ nhược nhược, lục nhược nhược, thất nhược nhất tâm bất loạn, tiền nhân lam mạng trung tài A Di Đà Phật, giữ chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền, thị nhân trung tài tâm bất điên đạo, tức đắc vãng sanh A Di Đà Phật, cực lạc quốc độ. Phải không? Ai nói vậy? Phật nói, phải sư quá nói đâu. Mà quý vị đọc hoài phải không? Đọc sáng, đọc trưa, đọc chiều, đọc tối. À, một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày, sáu ngày chuyên trì niệm Phật tới nhất tâm bất loạn, lâm chung thì A Di Đà Phật sẽ hiện ra tiếp dẫn tay gọi là quốc. Phải không? Rõ cho ba ngày. Vậy thì là một ngày chuyên, hai ngày chuyên, ba ngày chuyên, tới bảy ngày chuyên niệm Phật không á là được nhất tâm bất loạn rồi. Thì tại giờ sao còn loạn nữa không? Hết rồi đó. Là lâm chung mình tự tại niệm Phật thì A Di Đà Phật sẽ phóng quang tiếp dẫn chúng ta về gọi là quốc. Thấy chưa? Nhìn nhờ có chuyên. Chứ mà chúng ta tu mà tạp nhã quá thì sao mà chuyên nổi? Lâm chung mà không có niệm Phật nó hiện ra, mà chú nó hiện ra, kinh hiện ra, thiền hiện ra, hay là của báo, phước báo nó hiện ra, là chúng ta đi theo đó chứ không giải thoát được. Thấy không? Đó như vậy, phải chuyên. A Di Đà nói rằng lâm chung mới nhớ niệm tên ta mà ta mới rước, mà không niệm tên ngài, ngài không rước. Quý vị nhớ đi, sư Như Dung đây quá có công khổ cực, mở đạo tràng cho mình kiến an cư, phải không? À, vì anh Nam Mô Bồ Tát Thích Nữ Như Dung rồi tắt hơi đi về đâu? Về chùa Long Vân ở nữa chứ đâu có là gì cực lạc được đâu. Ban đầu mình niệm Phật dữ dằn lắm đó nghe, niệm Phật tối đa luôn, nhưng mà bây giờ mình nhớ ơn của ni sư Bồ Tát Thích Nữ Như Dung, mình Nam Mô Bồ Tát Thích Nữ Như Dung, tắt hơi cái khì đi luôn, vậy là về Long Vân ở. Bây giờ thấy sư quá tới giảng hay quá, nhớ tới sư quá Sa Đéc, Nam Mô Bồ Tát Thích Giác Quá, về chùa Phú Linh Sa Đéc ở. Lâm chung mình tắt hơi cái điểm nào đi về đó, phải không? Cho nên á, Thích Ca Mâu Ni dạy mình là cách về cực lạc. Nhưng mà ngài có biểu mình niệm Thích Ca Mâu Ni không? Không bao giờ. Mình niệm Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật là mình tới số à, là lạc đường rồi, phải không? Là sai. Thích Ca Mâu Ni Phật là chỉ niệm khi nào cúng lễ, tỏ lòng tri ân ngài trong khoảnh khắc thôi. Còn hành giả mà chuyên tu là phải niệm Phật A Di Đà. Đó, Phật Thích Ca nói rất rõ. Đó như vậy, phải chuyên như vậy là mới dâng lời Thích Ca Mâu Ni dạy, và hành như vậy mới đúng lời Thích Ca Mâu Ni chỉ, phải không? Và làm như vậy mới cơ cảm với nguyện lực Phật A Di Đà lâm chung được. Nó như vậy, cho nên là phải tu theo lời dạy Đức Như Lai. Ai nói hợp với Đức Như Lai là mình nghe, ai nói trật lời Như Lai mình bỏ qua bên đi. đó, không thèm nghe nữa. À, như vậy sống tùy duyên khỏi thở dài, cuộc sống tùy duyên khỏi thở dài. Mình sống mà an tâm như vậy á, là cuộc sống người ta tùy duyên, tùy duyên khỏi thở dài. Khỏi có là nói là sẽ khổ quá, khổ quá, khổ quá. Tùy duyên hoàn cảnh mà người ta sống, khỏi thở dài. Là hoàn cảnh nghèo, sống theo nghèo lo niệm Phật. Giàu, sống theo giàu lo niệm Phật. Phải không? Tự tại và thoải mái. Đó như vậy. Dù sao chăng nữa cuối đời, giàu cũng xè tay ra đi, nghèo không có gì đem theo. Phải không? Tất cả đều bình đẳng thì ra đi. Từ trong bụng mẹ chúng ta sanh ra, tất cả đều bình đẳng. Tài trắng không có đồng bạc nào, không có sự nghiệp gì, không có gì hết. Rồi khi sống cuộc đời, vì phước, vì nhân, vì duyên, mình đã tạo nhiều sự nghiệp, ít nhiều tùy theo người. Khi chết rồi cũng phải bỏ hết lại trần đời, của đời trả lại cho đời. Ra đi không có gì trong mình đem theo hết, phải không? Cũng là tay không mà thôi. Nhưng con cái đem theo rất lớn, Phật dạy đó là gì? Là nghiệp. Phải quý vị? Nghiệp ác hay nghiệp thiện? Đó, tạo khổ hay phước lành? Vậy thì sống đời mình tạo nhiều phước lành thì tương lai nghiệp dẫn đi vào cõi lành. Sống đời tạo nhiều khổ, tương lai đi vào thế giới khổ. Đã như vậy. Còn bây giờ, cái nghiệp quan trọng nhất của Phật dạy chúng ta là nghiệp đại thiện. Thì người trí nó biết dụng mà làm, rất khó, phải hy sinh và cố gắng mới thành công. Đó là nghiệp tu. Mà hôm nay mình là cái người là tạo nghiệp đại thiện lớn là gì? Là niệm Phật A-di-đà. Cái nghiệp chúng ta là nghiệp niệm Phật. Là nghiệp niệm Phật là nghiệp đại thiện. À, tiểu thiện là ở thế giới trần gian này là làm phước từ thiện giúp đỡ người nghèo, đó là tiểu thiện. Trung thiện là chúng ta là hộ trì tam bảo, là về cõi trời hưởng phước. Mà đại thiện là gì? Là xuất ly tam giới. Là xuất ly tam giới, giữ giới, tham thiền, nhập định, đạt trí tuệ để đạt vô lậu giải thoát. Còn riêng người tu tịnh độ chúng ta là kiên trì niệm Phật, là tu vô lậu pháp môn. Vô lậu pháp môn vì trong cái giới chúng ta, trong cái niệm Phật đang tu là có giới, có thiền và có định và có mật đầy đủ nữa rồi. Cho nên ngay câu niệm Phật đó, Phật nói rằng ngay câu niệm Phật A Di Đà là chú Phật A Di Đà, chú Nam Mô A Di Đà Phật. À, đó, vậy thì khi chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật là xưng danh Nam Mô A Di Đà Phật, đồng nghĩa là chúng ta đang trì chú Nam Mô A Di Đà Phật. Vậy thì mật tịnh song tu, phải vậy không? Chỉ là tụng đại biên chỉ cho nó mệt, tụng lăng nghiêm chỉ cho nó khổ, thế nó dài dòng muốn chết. Một thời chúng ta là mất 5-10 phút, 20 phút, thậm chí nửa tiếng. Còn bây giờ Nam Mô Đà Phật là một biến, Nam Mô Phật biến, Nam Mô Phật biến, Nam Mô Phật biến. Vậy thì một tiếng đồng hồ mình niệm bao nhiêu biến là chú Nam Mô A Di Đà bao nhiêu biến, đếm đi. Phải quý vị? À, lâm chung mà chúng ta nhớ niệm Nam Mô Lăng Nghiêm Hộ Thường Phật Bồ Tát, ta đi về đâu? Không biết về đâu à. Lâm chung mà nhớ Nam Mô Đại Bi Hộ Thường Bồ Tát, phải hát ra hát vô, cuối cùng rồi là ăn tất điện đa gì đó, rồi cuối cùng rồi chúng ta là sao quý vị? Rồi chúng ta không biết đi về đâu à. Phải không? Nhưng mà lâm chung phải Nam Mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật mới tiếp dẫn. Vì Ngài đã nói trước, lâm chung phải nhớ niệm tên ta mới được. Quý vị thấy rõ chưa? Thế là lời Phật dạy rất rõ, phải không? Vì ra lời A Di Đà Phật đã khẳng định cái nguyên tắc, cái công thức, cái điều kiện mà ta đặt cái giác ngươi là phải niệm danh hiệu ta mới rước. Chứ niệm danh hiệu khác ta không rước, dứt khoát. Hiểu không? Cho nên mà biết chỗ đó thôi, mình phải tu chuyên. Nó dễ nè, nó gọn nè, và nó vậy, nó dễ là thâu tâm, gom tâm và nhất tâm. Thành cái nghiệp thuần, lâm chung của ta niệm Phật nó mới dễ. Cho nên là nhất cú Di Đà vô biệt niệm, câu thứ ba. Một niệm Di Đà không niệm khác. Một niệm Di Đà không niệm khác. Nhất cú Di Đà vô biệt niệm, niệm đến giai đoạn mà không còn niệm nữa, mà nó tự niệm. Đây giai đoạn tiến trình của hành giả tu của chúng ta. Mới mà niệm ai đâu hay quên. Nam Mô Đà Phật, Nam Mô Phật Hồng, nhớ đâu không? Phải nhớ tiền, nhớ bạc, nhớ danh, nhớ lợi, nhớ giận, nhớ hờn, nhớ thương, nhớ gì đó. Nhưng hầu nhớ niệm Phật lại. Vì bây giờ mà niệm với nó quen rồi, nhờ niệm quen không còn ức chế cột trói câu niệm Phật mình vào hột chuỗi, bằng tư tưởng, bằng sự điểm số, bằng sự tập trung, mà đây là gì? Là niệm Phật tự tại, là tánh niệm. Tánh niệm. Vậy thì chúng ta đang ức chế bằng ý thức để mà gom tâm vào hột chuỗi, lần từng hột, từng hột, từng hột, rõ ràng từng hột một là câu danh hiệu Phật, điểm số từng câu rõ ràng để không tán loạn. phải không? Niệm tri đảnh, niệm là quan trung trì danh, cái gì cũng niệm, niệm là đủ cách hết trong 10 phương cách niệm Phật mà Hòa Thượng Thiền Tâm đã dạy, vân vân, hay tổ sư để lại dạy chúng ta. Nhưng mà cuối cùng rồi, bằng ý thức này, bằng sự hướng tâm này, chúng ta không còn xài nữa. Tại vì thuần rồi, bây giờ niệm tự tại, là không niệm tự niệm. Bây giờ cái tánh niệm chúng ta đã tràn đầy cái chủng tứ niệm Phật. Bây giờ chúng ta không cần ức chế để đưa vào nữa. Bây giờ tự nó tràn ra, phải không? Trong nó trào trào lên mà mình cảm giác, mình lắng nghe, mình biết rõ. Nam mô Đà Phật ở trong lòng chúng ta nó cứ lên lên hoài, nó hiện hiện ra hoài và biết rõ, biết rõ, biết rõ. Đó là gì? Là không niệm tự, tự niệm. Hay gọi là bất niệm tự, tự niệm. Vậy thì không niệm tự niệm thì là niệm đã thuần rồi, là tánh niệm rồi. Mà tánh niệm rồi nó không ngăn ngại với ý thức điên đảo nữa. Ý thức mình ở trên mặt thô thôi. À, mà cái tánh niệm mình nó thuần ở mặt dưới rồi. Cho nên bây giờ là bao nhiêu mặt thô trên không, bây giờ nó là chen lẫn vào trong cái mặt dưới cho được. Đó như vậy. Cho nên là ai thức là tràn đầy đại thiện nhân niệm Phật rồi. Cho nên chính từ chỗ này cho nên cái nghiệp đã thuần rồi. Tánh niệm tự nhiên rồi. Đến lúc lâm chung chúng ta sẽ tự tại niệm Phật mà dẫn sanh. Đây là cái nghiệp cầu để trong cuộc sống hiện tiền mà cố gắng phấn đấu. Đi vào định tam muội niệm Phật mà ngộ tánh Phật A-di-đà. Thì chúng ta nó ngắn gọn thôi, lộ trình của người tu niệm Phật chúng ta là như vậy. Như thế, như vậy thì nhất cứu di đà vô biệt niệm, một niệm di đà mà chuyên, không còn niệm khác nữa, niệm như vậy mới được nhất tâm bất loạn. Còn cái gì mà niệm nay niệm Phật di đà, mới là niệm Phật khác, hay là mà niệm cái gì khác thì là bị loạn rồi. Cũng là tu nhưng mà là tu loạn. Tu loạn là tu loạn gì? Tu loạn xạ. Cái gì cũng tu chứ. Chút tu này chút tu kia là tu loạn xạ. Vậy thì không có cái gì lạ là một hết. Vậy thì không có gì là chuyên cả. Không có gì là gì là gom để thuần thục cả. Là nghiệp thuần không có. Nghiệp thuần không có nó sẽ bị xen lẫn. Cho nên là chúng ta không được thành công lớn là chỗ đó. Do quý vị quá tham tu. Quá tham tu phải không? Cho nên mà là giả phải chuyên tu. Cho nên ngày xưa coi như hành giả ta nỗ lực chuyên là một pháp, là chuyên tu niệm Phật suốt cả mùa hạ. Nỗ lực tu và thành công lớn. Hay là người cư sĩ chúng ta hành là chuyên niệm Phật suốt cuộc đời mà cuối cùng chúng ta được giảng sanh. Người xuất gia cũng vậy, người tại gia cũng thế. Đó là chuyên tu. Là chúng ta nói riêng về tịnh độ mà thôi. Chuyên là thành công. Mà chúng ta không chuyên, khó thành công. Đó là chuyện dễ đâu. Cho nên là tổ sư có nói rằng là rất sợ lâm chung nghiệp thức mê, không thành chánh niệm lưỡi hầu tê. Nếu khi bình nhật không kiên quyết, đâu sẵn tư lương lúc trở về. Phải không? Rất sợ lâm chung bị mê muội. Người tu chúng ta rất sợ lâm chung bị mê muội. Tại vì mê muội ta là gì? Là nghiệp hiện ra. Nghiệp ra thì là vậy, là mình mê. Nghiệp nó dẫn đi vào luân hồi rồi kiếp sau. Phải không? Người tu thì mà lâm chung mà chưa sáng tâm tỏ tánh thì là ấm ma nó hiện ra, thì là nghiệp dẫn đi vào luân hồi kiếp sau. Phải không? Thì người tu tịnh độ chúng ta mà không nhất tâm bất loạn lâm chung là không tỉnh giác, không làm chủ được niệm Phật, thì ngũ ấm ma nó hiện ra là nghiệp hiện ra, theo nghiệp đi vào thế giới sau. Đơn giản thế thôi. Còn người thế gian là khỏi nói rồi. Ma đầy từ khi còn sống lên. Chết rồi ma dẫn đi thoải mái rồi. Vì nó không có cái khả năng nào làm chủ được cả. Là nghiệp ác thì dẫn đi vào thế giới khổ tức khắc. Đó. Bây giờ muốn lâm chung á, mà được nhất tâm bất loạn, được định nghiệp như vậy, là chúng ta phải gì? Phải niệm Phật dữ dằn luôn. Niệm hết ga, niệm hết lòng. Là khôn thành chánh niệm lưỡi hầu tê. Hầu phải tê mà cờ lưỡi phải tê. Tại vì lo niệm Phật hoài mà quên uống nước, quên nghỉ ngơi, quên xả hơi, nó khô cổ mà nó khan tiếng, nó mỏi lưỡi, nó tê luôn. Phải quý vị? Đó là khổ hạnh niệm Phật đó. Thế chứ nó như vậy. Nhờ như vậy mà chúng ta mới thành một khối niệm Phật là nhất tâm bất loạn. Thấy không? Đó như vậy. Quên thân mà niệm Phật. Đó như vậy. Và thành công. Đó như vậy. Thôi nói giới thiệu một khía cạnh nhỏ vậy thôi. Vậy thì một câu niệm Phật thôi, không cần niệm khác, mà chúng ta cố gắng được như vậy, sớm được là nghiệp thuần, lâm chung nhất tâm bất loạn vãng sanh. Cho nên chúng ta nói câu thứ ba là gì? Tức là nhất cứu di đà vô biệt niệm. Câu thứ tư là gì? Đó là xả thân an tọa bảo liên đài. Là khi mình bỏ cái thân này thì ta bước lên tọa sen liền về cực lạc, phải ra. Phải không? Chứ thì khi mà xả bỏ thân này mà bước lên tọa cực lạc mà nhẹ nhàng, lý do mình đã buông xả từ đầu. Từ bắt đầu từ hôm nay phát nguyện gì cực lạc là buông xả lần lần nè. Xả hết. Tiền bạc, danh lợi, của cải, tình cảm, cuộc đời, xả lần lần. Cái nào nhẹ xả trước, cái nào khó xả sau, nhưng cuối cùng phải xả hết. chúng ta mới nhẹ nhàng lên tòa sen được. Chứ lâm chung còn dướng bận chút xíu gì rồi, dứt khoát không lên tòa sen được. Quý vị mà một cái chân lên bước tòa sen, còn chân để dưới, tính sao đây? Không được rồi, phải không? Đó, như vậy là phải lên luôn, nhẹ nhàng đi vào hoa sen hóa thiên cực lạc. Muốn vào hoa sen hóa thân á, là đi bằng tâm định. Tâm định mới vào hoa sen mới hòa quang Phật được. Tại vì mình đã buông xả hoàn toàn những gì? Những phiền não, tham chấp cuộc đời rồi. Cho nên chúng ta mới là định tâm niệm Phật, gọi là nhất tâm bất loạn. Đi vào định niệm Phật, chúng ta mới hòa hào quang Phật, mà trực vãng Tây Phương rồi siêu thăng tịnh độ lạc quốc. Vậy thì suốt đời mình tu, chỉ có giờ chót, giờ cuối cùng, suốt đời niệm Phật, hàng triệu triệu ứng ức tỷ tỷ câu niệm Phật, nhưng mà câu chót là quan trọng nhất. Câu chót là ở chỗ nào quý vị? Là hơi thở cuối cùng của chúng ta. Lúc đó Phật mới lại nghinh, Phật có thuyết dẫn ở cái giờ chót này. Thì cái đồng hồ điểm đúng 12 giờ là sao quý vị? Là 11 phút 60 giây mới điểm, đúng không? Mới cái 58 giây điểm chưa? Chưa. Thì cũng như vậy, Phật đến trước chúng ta là đúng cái điểm chót. Nói như vậy, cho nên chúng ta đừng có nói là trời con niệm Phật dữ lắm sao chưa thấy Phật tới. Chưa đúng giờ Phật chưa tới. Chừng nào đúng giờ là Phật tới, đừng có lo chuyện đó. Phật không bao giờ lỗi hẹn chúng ta đâu quý vị. Hồi xưa tôi giảng chùa Hoằng Pháp đó quý vị, tôi giảng tha thao bất tuyệt thời giảng quyết định nhẫn sanh, thì có một bà già đứng hỏi rằng: Thượng tọa ơi, thượng tọa nói hay quá, nhưng mà con xiết nghĩ rằng trên thế giới này vô số người niệm Phật, rồi họ chết một lượt một như vậy đó, Ai Di Đà tiếp dẫn sao kịp được. Vì bà nghĩ rằng hào quang Phật có một hả, mà chết lượt cả trăm hàng triệu ngước hàng tỷ người, cả mười thế giới tiếp sao kịp, tiếng kêu tới mình là trễ giờ sao. Nói như vậy, chúng tôi mới nói như thế này: hào quang Phật là bủa cả mười phương thế giới, phải không? Mỗi một chúng sinh mà phát tâm niệm Phật là một trong những hào quang Phật đã gì, đã giao thông mình rồi. Thì mỗi trong hào quang Phật đó là tiếp dẫn chúng ta, cho nên đừng có sợ bị sơ sót. Giống như mạng lưới điện thoại di động quốc tế đó, mà nó hòa mạng rồi thì ai bấm cũng vô chứ, phải không quý vị? Đừng sợ là không vô, chỉ sợ là bấm không đúng số thôi. Chặt số chót là kiểu như ra ngoài đó, phải không? Rồi nếu mà đúng số là vô thôi. Nhưng điện thoại di động quốc tế còn nghẹt mạng vì nó quá đông, cao lỗi. Nhưng mà cái hào quang chiếu dẫn Phật hay gì là có bị nghẹt không? Không, dùng thông không có nghẹt. Không bao giờ nghe nói xưa nay mà bị nghẹt bao giờ. Vì đó chứ, chúng ta khỏi có lo chuyện đó. À, cứ an tâm niệm Phật, rồi cuối đời chúng ta sẽ được gì? A Di Đà tiếp dẫn nhân sanh. Là như vậy. Cho nên á, người xuất gia cũng vậy, mà người tại gia chúng ta cũng như thế. Bước vào pháp môn tịnh độ tu rồi, chúng ta phải tuyệt đối niềm tin với hai vị Phật lớn của chúng ta. Đó là lời dạy Phật Thích Ca và bổn nguyện tiếp dẫn của Phật A Di Đà. Đem cái thân này, cái mạng này, cả tâm lực chúng ta đều hướng về cúng dường Phật A Di Đà hết. Phải không? Thân mình kể như còn sống đây là lo tu làm công quả công đức tạo mọi phước lành và tất cả hồi hướng cực lạc. Chừng nào Phật rước là mình đi. Chứ không có nói gì đó. Không ham mê trần gian lâu mà không có chờ thì Phật lâu chưa tới. Tới là Phật rước à. Thì cúng dường Phật rồi, phải không? Cứ lo tu thôi và làm tất cả mọi việc hợp pháp theo tinh thần người tu đạo Phật xuất gia lẫn tại gia của chúng ta. Có như vậy, rồi đến lâm chung là chúng ta sẽ tự tại mà ra đi. Duyên tới rồi là thôi, tiên đến kỳ rồi, Phật tới. Thôi chào bà con nha, A-di-đà Phật. Xét hào quang đi luôn. Thấy không, khẽ re thôi. Nói như vậy cũng như là sư quá hôm nay từ ở Nơi Sa Đéc. Hôm nay là trên Trung ương Hòa Thượng Thích Thiện Nhân và Phái Đạo Lương xuống giếng thăm tỉnh hội. Có thơ mời sẽ đến tiếp hoàng hoàng. Nhưng mà rồi sao quý vị? Kẹt hứa giảng đây rồi sao mà tiếp được? Cờ xí xeo treo rền trời ở dưới á. Nhưng mà không có sư quá. Lý do tại sao? Tại vì sư quá hứa với sư cô Quảng Tiên rồi. Cả tháng nay rồi lên đây ngày nay. Cho nên bất cứ giá nào cũng phải lên đây. Đệ tử nó chết thì khai thị nó mới vừa là chết cách đây 2 ngày. Rồi xong rồi nó chờ về tụng kinh nữa. Chiều nay phải về tụng kinh nặng mơi đưa vào Long Xuyên nữa. Đó, nhưng vậy ráng cố gắng, nỗ lực phải đi liền. 3 giờ khuya đi khởi hành, 2 giờ thức dậy sớm, ăn một tô mì, dẫn bụng mới lên xe. Phải không? Như vậy. Vậy thì nó là gì? Là thẳng một đường mà đi. Và có hẹn rồi, và quyết tâm rồi là phải tới đấy. Những cái chuyến duyên kia là chúng ta gác quan bên. Phải không? Còn mà nể gì là còn sợ sệt hay còn gì là chúng ta sẽ không đến đây được. Quý vị hôm nay cũng như thế, phải không? Đến đạo tràng này cũng là dẹp bỏ tất cả mọi việc mới vào đây đang cư kiết hạ để nỗ lực tu suốt 3 tháng hạ. Còn quý Phật tử chúng ta cũng như vậy, phải bỏ hết công việc gia đình mới vô tu chung với ngày hôm nay thì được nghe pháp chung với ngày hôm nay với chư ni, phải không? Là chúng ta phải biết buông, Vậy thì mơ mốt về cực lạc không phải biết buông, mà không phải buông từ từ như vậy đâu nghe. Phật tử mà buông bây giờ với chiều về gom lại, phải không? À, chiều về gom lại là của tôi, của tao, của tao nè. Phải không? Nói như vậy. Thật ra mà, bây giờ phải tập buông luôn đi, cho nó khỏe. Phải không? Nói như vậy. Có nhiều khi ở nhà buông hết mà tới cửa chùa Long Dân á, còn tiếc. Phải còn Long còn tiếc đó. Cho nên sư nói rằng Phật tử nào mới vô chùa tu đó mà tới cổng chùa còn tiếc cái gì đó, nhớ đếm và đếm tính, cột chùm lại, bỏ một cái lông á, treo ngoài cửa để dành đó, ghi tên đàng hoàng. Tu một hai, hai ba ngày xong cái bọc của mình á, mở ra đem về. Giờ là người nào còn củ điên đó, vô đây tu không lộn xộn gì hết. Phải không? À, nói cho vui thôi. Thôi thì tóm lại cuối cùng, người tu tịnh độ của chúng ta là phải chuyên tu và là cố gắng nỗ lực hết lòng lo niệm Phật. Thì nhờ hết lòng mà chuyên đó, đương nghiệp thuần thụ của chúng ta lâm chung bảo đảm chúng ta sẽ vãng sanh. Và kết thúc vào buổi nói chuyện hôm nay, chúng ta gửi đến quý vị hai câu chuyện này để kinh nghiệm thôi. Hai câu chuyện này là của thiền sư, là thiền sư à, để dành cho người xuất gia chúng ta để nghe để hiểu nè. Có hai vị thiền sư cùng ngồi tu với nhau, cùng ngồi tu với nhau à. Đó là thiền sư là qua đời sư Quang Diễn à, thiền sư Giác Diễn và thiền sư Quang Huệ. Hai này tu rất là giỏi, biết nhau hết trong giờ phút tu. Ông kia ngồi thiền sao lại biết hết. Thì thiền sư Giác Diễn đang ngồi tu đưa quý vị, thì là khởi một niệm sắc ái thoáng qua chút xíu thôi là ông kèm tâm lại và ông xóa liền tức thời. Nhưng ông thiền sư Quang Huệ bên này ông nghe ông biết, ông thấy ông biết, biết rõ. Khi xả thiền xong, ông làm bài thơ chọc chơi ông thiền sư Quang Huệ, thiền sư Giới Diễn là bậc đại tu hành ngồi thiền mà còn gửi sắc ái. Thì ông thiền sư Giới Diễn nghe nó tự ái, xấu hổ, thâu thành tịch diệt liền. Hay không quý vị? Hay không? Trời ơi, vỗ tay ha. Ờ, coi chút nữa coi vỗ tay đúng hay sai nha. Vậy thì ông thâu thành tịch diệt liền, tại nghe xấu hổ thâu thành tịch diệt liền. Nhưng mà khi ông thâu thành tịch diệt rồi á, thiền sư Quang Huệ thấy ổng, thiền sư Quang Huệ hối hận. Thiền sư Quang Huệ nói rằng là Giới Diễn mà thâu thành tịch diệt là tại ta. Nếu ta không có làm bài thơ khiêu khích à, chỉ trích thì Giới Diễn không có thâu thành tịch diệt. Tại ta làm bài thơ chỉ trích cho nên Giới Diễn mới mắc cỡ, mới thâu thành tịch diệt. Ta có lỗi. Và ta biết chắc rằng Giới Diễn là tái sanh kiếp sau là bị sắc ái, thứ hai là sẽ phá tăng đoàn. Đó, chút xíu thôi quý vị, giận chút xíu thôi, tái sanh kiếp sau làm Tô Đông Pha. Đó là Giới Diễn. Học sĩ Tô Đông Pha là một người lừng danh của Nho giáo mà chuyên môn kích bác Phật giáo. Thì nói mấy ông là Phật giáo giỏi mà đến mà luận biện không mà chỉ trích, là không bao giờ là phục ông sư nào cả hết. Cho nên là thiền sư Quang Diệ, Quang Huệ đó mới lạ, thâu thần tịch diệt liền, theo liền, kiếp sau sanh ra là Phật Ấn thiền sư. Phải không? Đặng mới trân trị ngày nổi. Thôi như vậy, rồi cuối cùng rồi thì qua những cuộc đấu luận so tài, là Tô Đông Pha cũng không phục ngày Hòa Thượng Phật Ấn. Cuối cùng rồi thì Phật thiền sư nghĩ ra một cách, viết một cái mật thơ, nhờ Phật tử vượt sông Hoàng Hà, qua bên cái bên kia của cái chỗ ở của ông là Tô Đông Pha. Và Tô Đông Pha mở ra coi, cho nó nói thế này: Tô Đông Pha không bằng cái địch của ta. Tô Đông Pha nghe nói nổi nóng rồi, thấy không? Phật Ấn dám nói mà không bằng cái địch của ông, bắt đầu vượt sông Hoàng Hà và gặp Phật Ấn cự liền. Tại sao nhà tu hành Phật giáo mà dám sỉ mạ tôi, nói tôi không bằng cái địch của ngài? À, Phật Ấn cười khà, đúng rồi, gì nữa? Bình thường ta nói nhà ngươi bình thản, mà hôm nay cách sông Hoàng Hà xa như vậy mà ta chỉ địch một cái, nhà ngươi đã giọt qua đây cự ta rồi, chứng tỏ là nhà ngươi còn yếu quá quá. Vậy đấy chứ. Thì nhờ như vậy mà ông Tô Đông Pha hối hận ngăn năn, mới là phục ông Phật Ấn thiền sư. Và bây giờ bỏ Nho giáo, quy thuận vào Phật giáo, làm đệ tử Phật Ấn thiền sư. Hết chuyện. Đơn giản thế thôi. Chúng ta kể câu chuyện vậy để cho quý vị thấy rằng là gì? Thử thách chưa hẳn là đắc đạo. Phải không? Chưa hẳn là đắc đạo. Phải không? Như là giờ Giới Diễn đó. Phải không? Tại vì niệm sắc ái, nhưng họ có khả năng thị tịch, chứ không ai có khả năng thị tịch đều đắc đạo hết đâu nghe, là chấm dứt sanh tử được đâu. Chuyện này là cái chuyện phải xét lại. Đó, đây là nói riêng người xuất gia thôi, nhưng mà thôi các cư sĩ nó luôn nghe cho vui. Nghĩa rằng là chúng ta nói rằng là đừng có một chút tu chút xíu rồi cho mình là ngon, nghe không? Gáy gáy gì dế gáy re 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 Phải coi thiền sư giới diễn đó, phải không? Rồi tôi đâu bắt đầu mà thiệt thịt được đó, chưa chắc ăn đó, phải không? Kiếp sau là 7 giờ, tô đông pha 7 giờ mà kiếm tăng để mà phá hoại. À, thấy chưa, một niệm sân chút xíu thôi, tự ái mà thâu tầm tịch diệt, kiếp sau làm học sĩ của Nho giáo mà 7 giờ. Thấy chưa, vậy là cái lỗi rồi, phải không quý vị? Rồi là kiếm tăng đòn để phá hoại nữa. Phật các thiền sư là ngài phải theo liền, thâu thần tịch diệt theo liền đó mà mới trị mày nổi và thâu phục. Thấy chưa? Như vậy chúng ta thấy rằng thị tịch chưa hẳn là đắc đạo. Thì tùy theo gì? Là như vậy, tại vì người ta có khả năng thị tịch được thị tịch, phải không? Nhưng còn chút xíu. À, chút xíu đó là để quý vị tự trả lời. Phải không? Cho nên chúng ta phải ráng tu làm sao. Thiền khó lắm quý vị ơi, phải cho đơn giản đâu. Thôi niệm Phật chắc ăn. Phải không? Đem thân mình cúng dường cho Phật, cả tâm quyết, cả cuộc sống này quyết tâm niệm Phật để chờ ngày dẫn sang cực lạc quốc. Giàu cũng vậy, mà nghèo cũng thế, mạnh cũng vậy, mà bệnh cũng vậy, nằm liệt chì giường liệt chiếu cũng thế, đến giờ chót mà tay chân không cự quậy nổi nữa vẫn còn niệm Phật được. Phải không? Bằng tâm niệm. Phải không vậy? Miệng không mở ra được, mắt không mở ra được để thấy Phật, bằng tâm tưởng thấy và thầm thầm niệm Phật, giờ chót ra đi thoải mái. Được không? Được. Nó như vậy, cho nên là rất dễ thôi. Nó như vậy thì rất mừng rất vui là đạo tràng chuẩn cư kiết hạ chùa Long Vân năm nào cũng tổ chức kiết hạ rất là tốt, rất là trang nghiêm, rất là thanh tịnh. Chư ni về đây để cùng với ni sư Thích Nữ Như Dung để cùng nhau chúng ta đồng tu, rồi Phật tử chúng ta cũng cùng theo đây để mà chúng ta được cúng dường, để mà hộ trì, thì đồng thời cũng là tùy thuận để tu theo pháp tu của ngài An Lạc niệm Phật, thì chúng tôi rất là hoan hỷ được về ra đây một lần nữa để thay lời chư ni đồ cũng tự nhắc nhở quý đại chúng ta nghe trong buổi hôm nay. Sư quá thì nói chuyện rất bình dân nhưng mà rất quyết tâm và rất nhiệt tình. Trong thời pháp ngắn ngủi này thì chúng ta cũng có đôi lời tâm sự đó gửi đến quý vị, thì mong rằng thiền đại chúng chúng ta, nói riêng là chư ni ráng cố gắng, đã hy sinh rồi hy sinh cho trót. Phải không? Cố gắng nỗ lực lo tu hết mình để mà mình được giải thoát trong hiện tại và làm gương cho Phật tử, và sau này là chúng ta sẽ được sớm thành quả Như Lai. Còn quý Phật tử chúng ta cũng tập hy sinh, cũng cố gắng hy sinh cho trót cuối đời, để mà chúng ta được là nhất tâm bất loạn và nhất tâm mà niệm Phật để được giàu hòa hào quang Phật, quang sanh cực là giải thoát hết. Chúc quý Phật tử thành công viên mãn trong sự tu của mình. Chúc chư ni nơi bổn tự được sớm đắc thành đạo quả. Nói chung chúc thiền đường đại chúng của đạo tràng Amitabha của chùa Long Vân chúng ta siêng tu tinh tấn niệm Phật, sớm thành tựu nhất tâm, dứt đoạn phiền não, cảm ứng điềm lành, lâm chung cảm thấy Đức Phật và thánh chúng tiếp dẫn về cực lạc, giảng sanh thoát cực lạc hết và được thành Phật hết. Nam mô A Di Đà Phật.
Niềm an vui vẫn luôn có thật, như bữa cơm thanh đạm dưa cà. Giản đơn thôi người đừng đánh mất, cố tâm đi tìm hình bóng đâu xa, cố tâm đi tìm hình bóng.